Thế tuần trước thì chúng ta bắt đầu nói về cái điều giác ngộ đầu tiên, cái điều mà chúng ta, những người Phật tử ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì tôi nhắc lại sơ sơ, trong cái điều đầu tiên đó quý vị, thì cái người kết tập kinh có nói là như vậy: nếu chúng ta là người Phật tử đó, thì có 8 điều căn bản mà chúng ta cần nên nhớ nghĩ. Trong 8 điều căn bản này thì quý vị, nó gom hết những cái cốt tủy của giáo lý của Đức Phật. 8 điều giác ngộ này, cái kinh Bát Đại Nhân Giác gom hết những cái tinh hoa, những cái cốt tủy quan trọng của đạo Phật. Mà theo người kết tập kinh á, thì khi mà chúng ta, người Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta thường nhớ nghĩ thì lâu ngày đó ha, thì có thể giúp chúng ta giải thoát được cái đau khổ. Thì cái điều thứ nhất á, cái điều mà chúng ta cần nhớ đầu tiên á, là về cái thế gian và về cái thân của chúng ta. Ở đây quý vị có nhớ từ trước nói về thế gian và về thân. Về thế gian á, thì sao quý vị? Thế gian vô thường, quốc độ quy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tổ. Nhất là khi mà nói về thế gian á, thì phải thấy thế gian này là vô thường, là tạm bợ, là không có bền chắc. Thì tuần trước chúng tôi đã nói điều đó rồi. Thì chúng ta thấy rằng nhìn cái quốc độ thế gian này đó quý vị, chúng ta có nhiều khi chúng ta đau khổ, có nhiều khi chúng ta bị ràng buộc, bị kẹt bởi cái thế gian này đó, là bởi vì chúng ta thấy cái thế gian này quá thật. Tôi nói chung cái thế gian này không nhất thiết phải là cái trái đất này, mà tất cả những cái sự vật ở bên ngoài thân của chúng ta, tức là cái chúng ta có cái thân thể gì, có những sự vật bên ngoài thân thể của chúng ta. Quý vị thấy là từ cái nhà, tới cái xe, tới đất nước, cho tới con sông, ngọn núi, tất cả đều là tạm bợ quý vị. Vấn đề cái thời gian tạm bợ chúng ta thấy nó còn. Đối với thân thể chúng ta đó, thì là có 4 cái giai đoạn. Ở đây vị nào nhớ cái giai đoạn 4 giai đoạn đó? Sanh, lão, bệnh, tử, hay là sanh, trụ, dị, diệt. Còn cái cấp độ bên ngoài thì sao quý vị? Cũng vậy. Thành, trụ, dị, diệt. Cũng vậy thôi. Nhiều khi chúng ta thấy rồi, chúng ta tưởng rằng cái quốc độ bên ngoài, cái hoàn cái cảnh bên ngoài nó không có thay đổi. Nó thay đổi quý vị, nó thay đổi. Cái vấn đề đặt ra là chúng ta nhìn, chúng ta thấy không thấy cái dòng chuyển tiếp của sự đổi thay. Quý vị nhìn thấy có thể cái cây bên ngoài đó, nhìn một cái cây bên ngoài thôi, thì chúng ta thấy rằng tưởng cái cây đó, cái năm ngoái nó là cái cây đó, năm nay là cái cây đó. Thực sự cái cây đó năm ngoái nó khác cây năm nay quý vị. Nó đâm chồi, nảy lọc, nó hút nước, nó nhờ phân, nó thay đổi, mà tại vì mình không thấy nó đổi thay thôi. Như vậy thì nhìn trong cái bằng con mắt của đạo Phật đó quý vị, thì chúng ta phải chuẩn bị thấy được rằng cái cõi đất này là vô thường, là tạm bợ, nó thay đổi. Có nhiều khi rồi chúng ta thấy rằng nó không thay đổi, mà chính vì nó không mình thấy như vậy đó, cho nên cái sự đổi thay nó tới là làm cho mình sợ hãi, làm cho mình băn khoăn. Tôi có nhắc sơ sơ là cái gì mà động đất ở khu vực dưới này đó quý vị. Ở đây quý vị nào còn nhớ động đất không? Nhớ không? Nhớ. Quý vị nhớ là cái mình có cảm giác thế nào khi mà mình nghe sự động đất? Biết động đất là quý vị có cảm giác như thế nào? Sợ, sợ hãi. Như vậy thì tôi thấy rằng á, có một số người sau khi động đất đó quý vị, thì họ họ lâm vào tâm trạng mà họ rất là sợ. Họ đụng cái gì nghe một tiếng động nhỏ nhỏ thôi họ đã sợ rồi. Thí dụ như là trên lầu cái gì ở dưới lầu mà trên lầu người ta nhảy một cái đùng cái là họ nghe, họ nghĩ tới chuyện động đất ngay thôi. Tại cái chỗ đó quý vị là bởi vì chúng ta tưởng rằng cái quốc độ này nó thường còn, không có quý vị. Thật sự mà nhìn thấy á, quý vị thấy ngay cả cái mặt đất chúng ta đang ngồi đây quý vị á, có thể là trước đây có nhiều cái thời đại ở trên đó rồi, có nhiều cái giai đoạn ở đó rồi, có nhiều cái người đã ngồi đó rồi, mà bây giờ chúng ta thấy chỉ thấy cái giai đoạn của mình thôi. Chứ nếu mình có nhiều khi mình đào sâu dưới đất á, thì mình sẽ thấy được rằng có rất cái nhiều cái đời, có nhiều cái thời đại nó đã qua rồi quý vị. Chính cái chỗ đó mà ngày xưa Nguyễn Công Trứ có một câu vậy, khi ông ngồi á, thì ông nói rằng ngã kim nhật tại tọa chí địa, cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi. Nếu là ông thấy cái chỗ thay đổi của thế gian này, ông nói là chỗ chúng ta ngồi bây giờ nè, ngã kim nhật tại tọa chí địa, tức là cái chỗ mà tôi hiện nay đang ngồi nè, trước đây không biết đã có từng bao nhiêu người đã ngồi cái chỗ này rồi. Quý vị thấy cái cuộc đời nó chuyển hóa đó quý vị. Thành ra tôi mong rằng sau cái cuộc đời của chúng ta đó quý vị, xin quý vị nhìn bên ngoài của mình, thì xin quý vị chấp nhận cái sự đổi thay. Phải chấp nhận quý vị. Bởi vì mình chấp nhận thì cái việc nhìn nó dễ dàng hơn cho mình. Còn nếu mình không chấp nhận á, thì cái điều đó, cái sự không chấp nhận nó làm cho sự đau khổ nó tăng lên cường độ của khổ đau. Nó tăng lên quý vị. Cái xe, biết cái xe bữa nay nó đẹp đó, nhưng mà ngày mai cái xe nó làm sao quý vị? Mai nó làm sao? Nó xấu. Bữa nay thì nó bóng, nó đẹp, nó láng, nhưng ngày mai thì có thể là nó mòn đi, nó bị sét đi. Phải nè, cái nhà của chúng ta cũng vậy, cái đường của chúng ta, tất cả mọi thứ trên quốc độ này đều phải đổi thay hết quý vị. Thành ra khi chúng ta nhìn cái sự vật và đòi chấp nhận cái sự đổi thay đó, thì cái sự đổi thay nó tới, thì chúng ta không có ngạc nhiên, chúng ta không có đau khổ nhiều như là những người không chấp nhận. Cái áo bữa nay đẹp, ngày mai có thể rách. Thì chúng ta nhớ như vậy để chi vậy? Bao giờ trong cái cuộc sống hàng ngày đó quý vị, cái đau khổ của chúng ta là vậy, là chúng ta không có chịu chấp nhận cái sự kiện đó. Mình, tôi nói trong ngày là ngày đêm là vậy đó, là thường ngày quý vị phải tập, phải quân tập, phải nhắc nhở mình hoài. Thấy một sự vật, thấy một cái việc gì đó là chúng ta cũng nhớ là bữa nay nó như vậy, nhưng ngày mai nó phải khác. Và cái điều đó nó làm chúng ta dễ nhìn hơn quý vị, nó dễ chấp nhận cái sự thật của cuộc đời hơn. Đó là về cái quốc độ này, thế gian. Cái đoạn thứ hai đó mà chúng ta phải nhớ là về chúng ta. Cái quốc độ bên ngoài thì nó cũng nó đổi thay, nhưng mà chúng ta thì sao quý vị? Tự cá nhân chúng ta thì sao? Cũng đổi thay nha quý vị. Cũng đổi thay nha. Bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả mọi sự trên thế gian này, tất cả mọi pháp trên thế gian này đều có một sự đổi thay, có một sự vô thường. Thành ra khi mình nhìn cảnh vật bên ngoài đó không đổi thay, đổi thay. Như vậy thì trở lại nhìn chính chúng ta đó quý vị, thì chúng ta cũng đổi thay nha. Bây giờ mình thấy trở lại căn bản của mình. Thánh Kinh nói rằng tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị. Tức là tự cái thân thể của chúng ta đó, thì nó đã không tự, nó đã là không có cái sự thật rồi. Thứ nhất là nói về thân thể là tứ đại khổ không. Cái thân thể của chúng ta đó quý vị, mình thấy nó thật. Bởi vì hàng ngày mình sống mình thấy là mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ. Nhưng mà thực tế mà nhìn lại cái thân thể của chúng ta thì thân thể của mình tạo ra bằng cái gì quý vị? Tạo bằng cái gì? Ở đây vị nào mà giỏi về khoa học thì biết rằng cái thân thể chúng ta đa số trong cái thân thể chúng ta là gì quý vị? Là nước. Phải không? 70% là nước, 70-75% là nước. Rồi bây giờ bên cạnh cái nước á, thì chúng ta thấy có cái gì nữa quý vị? Đức Phật nói có bốn cái món căn bản: đất, nước, gió và lửa. Nói như vậy thì có thể là những anh em trẻ tuổi không hiểu. Thì nếu mà nói là một kiểu khác đó, tức là cái thân thể chúng ta có bốn phần. Một cái phần đầu tiên là phần chất lỏng, tức là phần loãng, tức là máu, mủ, nước tiểu, nước mắt, vân vân. Thứ hai là đất. Đất là cái phần mà cứng chắc. Thí dụ như này, thí dụ như gì? Xương nè, rồi thịt, trong đó có nước, thịt nè, rồi tóc, rồi móng tay móng chân đó nè, gió tức là cái phần gì quý vị, tức là cái phần hơi thở, phần lưu chuyển trong thân thể của chúng ta, và cuối cùng là lửa tức là cái nhiệt độ của cơ thể chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng thật sự phân tích nếu bốn điều đó mà trả về hết cho quý vị ha, lấy cái phần đất trả về cho phần đất, lấy phần nước trả về cho phần nước, bốn điều đó mà trả về hết như vậy thì thật sự không có cái gì thực sự gọi là thân thể của chúng ta. Mọi duyên nó ràng buộc lại, nó hợp lại thì tạm gọi là có cái thân. Nhưng mà các duyên nó trở về hết đó quý vị thì sao? Thì không có gì gọi là thân hết quý vị. Ở đây quý vị có dịp, mình bây giờ có dịp mình nhìn thấy cái thân thể của mình. Ở Việt Nam ngày xưa đó quý vị, có nhiều khi chúng tôi thấy nhìn thấy cái thân thể của con người. Có những khi mà chúng tôi đi làm lễ nhập mạch đó quý vị. Ở đây quý vị có nhớ làm lễ nhập mạch, tức là từ khi mà cái người đã qua đời rồi đó, cái thân thể nằm đó cái gì mà đưa vào trong quan tài đó, thì có những trường hợp mà tôi thấy cái thân thể mình nó đau khổ vô cùng quý vị. Sống thì thương, thì gần gũi, thì ôm ấp, thì chiều chuộng. Nhưng mà khi vì cái do nào mà chết, quý vị, nằm cái thân thể thì Việt Nam mình có cái quen để cái thay ở ngoài, cho tới có một vị thầy tới cái gì rồi mới bắt đầu liền. Thì khi đó nhìn thấy cái thân thể con người thấy đau khổ vô cùng quý vị. Là bởi vì nằm đó chứ gì, thân gì á, như chồng vợ, thì có khi mới chết thì còn dám mà rờ rẫm hay là sờ soạn cái gì. Có gì khi 2-3 ngày, nhất là những cái chết mà đau khổ, đụng xe, đụng cổ hay là bị bắn đó quý vị, thì đau khổ lắm, thấy nằm đó chứ gì, máu mũi mà không dám gần. Rồi có những khi mà chúng ta thấy là cái thân thể con người mình sống thì mình thấy nó đẹp, bởi vì nhờ che đậy thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà chết rồi có nhiều khi rồi vì nghèo, có những chiếc quan tài không chặt đó quý vị ha, rồi khi mà liệm rồi lỡ 2-3 ngày rồi nó có bay cái mùi hôi ra, đau khổ vô cùng. Thì thấy cái thân thể mình nó đẹp, nhưng mà khi mà nhìn lại cái bộ mặt thật của cái thân thể của mình thì thực sự nó không có cái gì đáng đẹp hết. Còn bốn yếu tố hợp lại thì gọi là sống. Mà một trong bốn yếu tố nó rời đi thì mình thấy cái thân này nó không có thật đâu. Chút nữa tôi sẽ đọc một cái bài văn của một ông vua Việt Nam viết về cái thân thể. Đó là cái bốn tứ đại khổ và không, nó hợp lại, nó không có thật mới gọi là không. Khổ là vì sao? Bởi vì bốn đại của chúng ta đấy quý vị, chỉ cần một đại mà nó thay đổi thôi thì chúng ta đã thấy khó chịu rồi. Cái vị nào mà tôi thấy thì chúng ta cần nước để uống chứ gì, cần nước để sống. Có vị nào uống nước nhiều quá thì bị khó chịu không? Nếu mà trời nóng cái gì mình cần nước thiệt, nhưng mà lỡ mình khát nước quá, mình uống hơi nhiều nước chút thì thấy nó tức bụng, nó khó chịu quá rồi đó. Không nè. Rồi lại ví dụ mình thấy mình trời lạnh mình nói trời lạnh mình mặc áo ấm vào, nhưng mà lỡ chứ là mặc quá nhiều áo ấm thì sao quý vị? Thì thấy bức rứt, nó khó chịu. Chúng ta thấy là mặc dầu bốn đại nó hòa hợp như vậy, nhưng mà thường thường nó chống chọi với nhau. Tôi nhắc hoài ở nhà Duy Sơn này nói đó, tuy là bốn đại nương nhờ nhưng mà bao giờ nó cũng chống chọi với nhau ra. Quý vị có nhớ câu đó không? Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi thể, giả chúng duyên như cộng thành, tri ngãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Tức là vì cái nghiệp mà chúng ta chịu với thân người, mượn cái tinh cha quyết mẹ để mà xây dựng cái thân này nè. Nhưng mà nhờ cái tinh cha quyết mẹ, cũng nhờ bốn đại nó phù hợp để mà trở nên thân người. Có được như vậy á, nhưng mà thấy như vậy nó phù hợp nhưng mà nó không có chịu hòa quản nha. Chúng ta thấy bữa nay thì mập, mai thì ốm, hãy không mập ốm thì cũng nóng cũng lạnh, không có đủ thứ những chuyện mà chúng ta thấy rằng hàng ngày cái thân thể nó đổi thay rất là nhiều. Do vậy cho nên khi mà nhìn về thân thể của mình á, thì mình thấy rằng tứ đại là khổ không. Nói tứ đại khổ không đó quý vị, tôi có một câu chuyện buồn cười để tôi kể quý vị nghe. Xưa có một cái vị thiền sư, ông tôi thích, nhưng mà tôi không sao, nó rất là giỏi Phật học. Thì một lần ông tới chùa chơi thì ông gặp một cái vị, một thầy. Thì ông nói rằng ông nó cao ngạo lắm, Phật tử cư sĩ mà giỏi Phật học, mà tiền kiếp một vị thiền sư. Thì ông nói tới nói với ông thầy, nói thầy bà ngồi, ông thầy tới chùa rồi ông thầy nói thầy mời ông ngồi. Thì ông nói rằng tôi muốn ngồi trên cái thân tứ đại của thầy. Ông thi sĩ là chẳng ông ngon lắm, mấy ông thi sĩ thì ngông cuồng á, nhưng bản thân á, thật ra tới chùa gặp hòa thượng nó mời ông ngồi, thì ông thi sĩ này nói tôi muốn ngồi trên cái thân tứ đại của hòa thượng. Bây giờ quý vị nghĩ ông hòa thượng trả lời sao? Ông hòa thượng cười, ông cái tứ đại á thì khổ không, nằm ấm á nó không có ngã, không có ngồi chỗ nào. Có hiểu cái câu này không? Tức là nhắc lại câu kinh này. Bây giờ nói tôi muốn ngồi trên thân tứ đại của ông, như vậy thì hòa thượng này tứ đại này thì nó không có thật, tứ đại không có thật, vậy sao muốn ngồi chỗ nào nó không có, sao không ngồi cái chỗ này? Thì quý vị nhắc tới cái câu kinh này, tức là câu trả lời của quý vị hòa thượng đã cho trong tổ thức. Bây giờ mình trở lại cái chuyện mà thể không có nghĩa là mình rời bỏ thân thể của mình. Quý lắm quý vị, tôi nói là có những cái niềm vui mà trong đạo Phật, nhất là có những niềm vui khi nhìn cái thân thể của mình nó khổ thiệt, nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng thân thể mình làm một cái niềm vui. Thường thường ở trong kinh nó có ba cái niềm vui căn bản của một cái người mà biết sống ở trong đạo. Một, nói liên quan thân thể mình, quý vị thấy cái niềm vui thứ nhất là gì? Sanh được làm người. Quý vị thấy mặc dầu thân con người này mình nói là đau khổ thì gì, mình chứa nhiều cái khổ đau, nhưng mà nói thật chứ quý vị, trong cái quốc độ, trong cái sáu đường luân hồi thì quý vị muốn làm được con người rất là khó, không phải dễ đâu quý vị. Quý vị nhìn thử coi, trong sáu đường cái gì? Lên cõi trời đó, rồi có cõi thiên nè, nhân nè, tức là cõi người nè, thành cái quỷ dữ, tức là thành quỷ giận dữ, tức là Atula nè, có thể vào địa ngục, có thể vào ngạ quỷ, có thể thành cái loại súc sinh. Trong sáu đường mà chỉ có một đường là thân người thôi quý vị. Tức là được cái thân này á, tuy là nó khổ nhưng mà phải nói rằng nhờ cái phước duyên nhiều đời lắm quý vị, chúng ta mới được làm thân người. Khó lắm quý vị, không phải là dễ đâu. Cái đó là cái niềm vui thứ nhất của mình là Phật tử. Cái niềm vui thứ hai đó là đã được cái thân người rồi, mà sao quý vị, nếu mà người á cũng là loài người chứ gì, mà quý vị thấy có những cái chỗ, có những cái trường người mà họ sanh nhầm cái quốc độ quá nghèo khổ, quá đau khổ, thành ra không có phương tiện để mà biết được cái giáo lý của Phật. Quý vị thấy sanh làm thân người đã là khó rồi, mà làm thân người trong cái quốc độ mà chúng ta có thể biết được Phật pháp, chúng ta có những cái điều kiện sống căn bản để mà chúng ta tu học, cái điều đó khó được quý vị. Quý vị trên thế giới này bao nhiêu người là loài người, nhưng mà trong cái quốc độ loài người đó quý vị, đâu có phải nước nào, đâu phải người nào cũng đủ ăn đúng không ạ, đâu phải người nào cũng đủ điều kiện với học Phật pháp quý vị. Tại là chúng ta đây á, chúng ta nhìn cái cuộc sống của chúng ta đó so với những người khác, thì chúng ta phải nói rằng mình là được cái phước thứ hai nè. Bây giờ quý vị có thể ngồi đây chứ gì, đừng nói chi so sánh đâu có xa, cũng là người Việt với nhau, mà bây giờ quý vị có thể ngồi đây, mặc dầu là không sang trọng, nhưng mà ngồi đây nghe được cái tiếng pháp âm của Phật, nghe chúng tôi trùng tuyên lại lời Đức Phật ngày xưa, nhưng mà có khi đó cũng người Việt Nam mình đó, nhưng mà giờ này muốn ngồi trong chùa không được quý vị, vì cái điều kiện này, vì điều kiện nhỏ họ không có được dịp để mà họ nghe kinh nghe pháp. Thì cái điều mừng thứ hai là mặc dầu là thân người là khổ, nhưng mà chúng ta được thân người nó đã là một phần rồi, và nghe được Phật pháp đó. Cái vui thứ ba mà khi cũng được thân người, liên quan thân người đó, là chúng ta ở đây đó quý vị, còn được mắt còn thấy được, tai còn nghe được, miệng còn nếm được, mũi còn ngửi được, thân thể còn cảm được. Quý vị thấy, tuy rằng chúng ta như vậy đó, có thể là chúng ta không có bằng mọi người khác, nhưng phải nói rằng có những người mà chúng ta thấy họ thiếu kém chúng ta nhiều lắm quý vị. Vì lý do nào đó, vì nghiệp lực sao đó, họ sanh làm thân người nhưng mà mắt họ không thấy được. Vì lý do nào đó, có thể là sanh làm thân người nhưng mà tai họ không nghe được. Thành ra mặc dầu chúng ta khổ thiệt quý vị, nhưng mà chúng ta phải thấy là trong cái khổ chúng ta có được cái niềm vui. là sanh làm thân người, tuy là tứ đại có khổ, mượn tứ đại mà thành. Nhưng chúng ta cũng có niềm vui là thấy được, mình còn nghe được, còn cái lỗ tai nghe để mà nghe cái lời niệm Phật, còn lỗ tai để mà nghe nghe cái lời kinh lời kệ, nhưng mà mình hướng về cái nẻo giải thoát. Thì như vậy nói tới thân người đó, thì đạo Phật hay nhắc tới là cái thân người là khổ không, tứ đại là vô ngã. Nhưng mà xin quý vị đừng có vì cái chỗ đó mà chúng ta lìa bỏ thân người. Nếu mà mình hành hạ thân thể của chúng ta đó quý vị thì sao? Nếu quý vị là hành hạ thân thể mình quá thì sao quý vị? Đạo không thành, đạo không thành quý vị. Mà nếu mà đạo mình không thành đó thì sao? Thì mình sẽ trở lại cái dòng răng ngốc sinh tử thôi. Như vậy cho nên trong kinh thường thường nhất, cái thân thể của chúng ta, nhìn về cái thân thể của chúng ta thì cái người Phật tử nhìn như thế nào quý vị? Bỏ nó qua, giết nó đi. Hai là sao? Bây giờ quý vị nhìn thân thể của mình, quý vị nhìn sao vậy? Chiều chuộng nó hay là bỏ bê nó? Có một vị nó là gìn giữ. Quý vị nhớ rằng cái thân thể của chúng ta đó quý vị, ngày xưa đó đã có trường hợp này. Ở trong kinh Phật có kể lại, khi mà Đức Phật mà còn tại thế đó, thì Ngài có nói về cái sự bất tịnh của thân thể, cái sự dơ bẩn của thân thể, tứ đại là khổ, vân vân. Thì có một số vị họ tự tử quý vị, bây giờ họ dòm thấy khi mà quán được cái bất tịnh đó, thấy sợ quá, cái thân thể mình lớn quá, thành ra đây là thái độ mà hết sức là cực đoan, là bởi vì nó thân thể nó quá tệ rồi, sống làm gì nữa, nương tựa làm những thành đi tới thái độ là giết tự tử, nhờ người ta giết mình, thái độ nó quá cực đoan quý vị. À, chúng ta cũng vậy nữa, khi mà cái người tu học cái đạo Phật á, đối với thân thể mình biết nó như vậy, nhưng mà mình phải giữ gìn nha quý vị, bởi vì trong mọi việc cái thân thể trên chiếc bè qua sông vậy đó, nếu mà chúng ta mà cái bè chưa qua sông được thì mình bỏ cái bè đó thì không qua sông được quý vị. Nhưng ngược lại, nếu mình chiều chuộng, mình cưng chiều, mình ôm chiếc bè đó quá đó, thì sao? Thì mình cũng không qua sông được. Tôi mong rằng khi quý vị nhìn cái thân thể của mình, xin đừng hành hạ thân thể của mình, mà cũng xin đừng cưng chiều thân thể của mình. Ở đây quý vị nào có ai đã từng hành hạ thân thể của mình không? Hai vị lắc đầu. Có những người khác có hành hạ thân thể của mình không? Quý vị gọi sao gọi là hành hạ thân thể của chúng ta? Đánh đập thân thể của mình gọi là hành hạ hay sao? Quý vị gọi sao là hành hạ? Tôi thấy là có đa số chúng ta, có nhiều khi chúng ta đó quý vị hành hạ thân thể mình không biết. Có một cô nó ham tiền quá, đầy thân, có quý vị, nó là một hình thức hành hạ thân thể của mình. Bởi vì có những người nó tội lắm, làm á thì phải nó dùng chữ đi cày, qua Mỹ dùng chữ đi cày phải đúng không? Làm nó quý vị thì làm cực kỳ cực khổ, nhưng mà ăn á thì không dám ăn, mặc á thì không dám mặc. Thay vì dùng cái đồng tiền nó làm phương tiện để sống, thì cái người đó lấy đồng tiền làm cái mục đích để sống, sống vì tiền chứ không phải tiền để giúp cho cuộc sống. Tôi nghĩ rằng đó là một cái hành động mà hành hạ thân thể của mình. Phải không quý vị? Có những người bệnh mà không dám đi bác sĩ, sợ tốn tiền mà giàu có tiền. Tôi nghĩ rằng đó là một cách hành hạ thân thể của mình. Và ngoài ra có những hành hạ thân thể của mình khác nữa quý vị. Uống rượu có phải hành hạ thân thể của mình không? Có không? Không phải, sao cũng như thế, uống rượu phải là hành hạ thân thể của mình không? Có quý vị. Mà có những cái hành hạ tế nhị hơn nữa. Tôi lấy ví dụ, ai chửi quý vị tiếng câu, mắng quý vị một câu ha? Rồi quý vị chụp cái lời mắng đó, người ta mắng mình, rồi vì lý do nào mình không có dịp mình mắng lại, rồi trong lòng hậm hực, giận tức, bực bội, thì như vậy có phải là hành hạ thân thể của mình không quý vị? Có không? Ở đây có ai đó vì giận, vì hờn, vì buồn, vì nhớ mà không ăn được, không ngủ được không? Có không? Có. Như vậy là hành hạ thân thể của mình. Phải không quý vị? Bởi vì thân thể của mình chưa mình giận quá, mình ăn được. Mà ăn được thì sao? tức ngủ không được, ngủ không được thì sao? Thì bệnh. Đã thấy có những chuyện lòng vòng như vậy. Thành cái người mà tu học đó quý vị, thường thường những cái chỗ đó, đó họ không có để hành hạ thân thể của mình. Thành ra quý vị đừng có tưởng rằng cầm roi mà đánh gọi là hành hạ thân thể của mình. Không đó quý vị. Không. Ngay chuyện đối với người khác cũng vậy. Mình không hành hạ thân thể của mình mà ngược lại mình cũng thêm cái là mình không có hành hạ người khác. Quý vị nhớ cho cái tâm lý và cái thân thể liền với nhau quý vị. Tôi mong rằng cái người Phật tử sáng suốt chút, nhìn cái thân thể của mình á như là một cái phương tiện để mà đạt được đạo. Cưng nó quá thì không nên, không nên. Bởi vì cưng nó quá thì đưa tới cái chỗ sau này đó là gì? Là tâm thị ác nguyên, hình vi tổn tẩu. Tâm này nói rằng á, cái người nào mà thân thể mà cưng nó quá đó thì sao? Thì tâm á là cái nguồn ác, cái hình á là cái gốc tội. Tại sao mà tâm là cái nguồn ác mà hình là gốc tội quý vị? Ở đây tôi hỏi thật nè, tôi hỏi thật quý vị ha. Cho tới bây giờ những vị nào lớn tuổi á, hay nhỏ tuổi cũng vậy đó. Có khi hồi từ hồi nhỏ tới lớn, có khi vì lý do nào đó, vì lý do nào đó, vì miếng ăn, vì miếng cơm manh áo, vì sự nghiệp, vì chuyện gì đó, làm ăn là khác gì, vì cái thân thể của mình chứ gì, mình đã tạo nghiệp chưa? Thế là nói dối, là khác với những chuyện mà trục trặc mình tạo nghiệp. Quý vị có không? Thành thật mà nói, có không? Nói dối thì quý vị có thể là không có, nhưng tôi nói chung chung. Có bao giờ quý vị cắt cổ gà để mà mình lo cái thân mình không? Có bao giờ quý vị đập đầu cá để mà lo cái thân mình không? Có không quý vị? Là cái như vậy. Nếu mà mình nhìn, tôi mong rằng quý vị có dịp mình xét lại thử xem. Xét lại đi xem. Xin tôi chỉ kể hai trường hợp thôi. Phải nói là cuộc đời mình đó quý vị, thành thật mà nói, 30 năm, 40 năm, 50 năm, có khi là vì cuộc sống cá nhân mình, vì ăn manh áo, làm ăn, sự nghiệp, tài sản vân vân, những cái gì mà Đức Phật nói đó, có khi mình không có làm đến 100%. Sát sanh nó không trực tiếp sát thì mình cũng gián tiếp sát, phải không nè? Uống rượu mình không uống, có khi mình mua cho người ta uống. Có khi mình mua cho nấu, phải không quý vị? Mình không uống, mình không giết mình, nhưng mình đưa cho mình đưa súng cho người ta giết, mình cho chúng em thôi. Thành ra đặt lại đó, phần tôi nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta đã quyền cầu không giết chỗ này chỉ chỗ khác. Mình không nói dối chuyện này cho nó rõ ràng, nhưng mình cũng khi nói cái lời không được thẳng thắn. Thành ra nói như vậy đó quý vị, tức là cái hình vi tội tẩu là vì cái thân thể của chúng ta nó có nhiều khi là mình tạo cái nghiệp rất là nhiều. Nhiều khi buồn lắm quý vị. Mình chúng sanh chúng ta thì ai cũng sợ chết hết trơn. Ở đây quý vị thấy mình sợ đau khổ. Cái buồn của chúng ta là gì? Mình sợ đau khổ, nhưng mà cái đau khổ của mình á thì mình tránh. Nhưng mà đau khổ của người khác đó quý vị thì có sao? Có khi mình không tránh. Cái buồn là chỗ đó. Khi nói cái chuyện đau khổ của cá nhân mình á, hay là của gia đình mình á, thì mình tìm mọi cách mình tránh. Nhưng mà có khi cái tránh đó đó quý vị, mình lấy cái đau khổ của người khác, mình làm cho người ta đau khổ để cho mình có được cái niềm vui. Cái điều đó tôi mong rằng một cái điều mà chúng ta cẩn thận. Mình không muốn ai mắng mình, nó nặng nó nhẹ mình. Mình không muốn ai coi thường mình. Nhưng mà mình ngược lại, mình có khuynh hướng á, mình chỉ trích người khác, mình có khuynh hướng mình coi thường người khác. Cái đó là cái đau buồn. Tại vì tôi mong rằng cái người Phật tử á, khi quý vị đối đãi với thân thể của mình, đối đãi với tâm của mình đó quý vị, cái gì mình không muốn người ta làm cho mình, xin đừng làm cho người khác. Người khác ở đây không những nhất thiết là loài người, quý vị xin nhớ như vậy, mà xin quý vị nhớ cho là những cái loài khác đó, họ cũng đau khổ như mình vậy. Quý vị thấy nhiều khi rồi, con chim, con cá, con vịt, con gà, nó biết đau không quý vị? Không, thành thật mà hỏi, biết đau không? Biết quý vị, biết. Thành thật ra tôi thấy là quý vị vì cái lý do nào đó tôi nói hoài, vì cái hoàn cảnh, rồi không có tránh được thịt cá, thì tôi mong rằng quý vị bớt đi, giết, bớt đi quý vị. nhiều khi rồi mình, tôi nói là tội, cái hình vi tội tẩu là vậy đó. Vì cái miếng ăn chút gì thôi, mình thấy vì cái ba tắc lưỡi thôi mình tạo cái coi như là khổ. Hồi xưa tới giờ mình lỡ tạo rồi, bây giờ đã biết như vậy rồi, xin dừng lại để mình tạo thêm nữa quý vị. Đó là cái thân. Thì Đức Phật nói rằng á, về cái quốc độ bên ngoài thì chúng ta thấy rằng vô thường. Về cái thân của chúng ta thì xin quý vị thấy cho rõ, tập thấy cho rõ rằng cái thân này nó là tạm bợ hợp lại mà thành thôi. Mà khi quý vị hợp lại mà thành thì quý vị thì mình thấy rằng mình mượn mình sống vậy thôi. Mà khi mượn như vậy á thì mình không có ràng buộc nó quá. Xin quý vị nhớ rằng á, cái gì nó có hợp thì nó phải có tan thôi. Chắc chắn như vậy thôi quý vị. Nó hợp thì tan. Như vậy thì đối với người tu theo đạo Phật á, có cái thân này thì mình sống. Nhưng mà giả sử cái thân này vì lý do nào đó nó không còn hội họp nữa thì sao quý vị? Thì sao? Thì chết. Phải không nè? Cái chết quý vị nghe nó sợ, thật sự đừng có sợ quý vị. Nếu quý vị mà sống nhìn cái một thẳng thắn, nhìn về cái mặt mà tứ đại này đó quý vị ha. Thân là gì? Là đất, nước, gió, lửa. À, nếu mà nhìn như vậy thì quý vị chết, quý vị có chết không? Thường người ta nói chết là hết, phải không? Không có hết quý vị. Nếu mà quý vị thấy là được là cái thân này đất nước gió lửa cấu hợp lại thành thân á, khi quý vị chết quý vị không mất cái thân này, không mất thân. Tại sao không mất? Chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng có. Thay vì cái thân mình ngồi trên mặt đất thì dành nằm xuống đó thì nước. À, quý vị, nếu người thấy nước á, thì chỗ nào trên trời, dưới đất, trong cây, trong khối, chỗ nào có nước hết quý vị. À, gió cũng vậy thôi, lửa cũng vậy thôi. Thì nếu chúng ta thấy là cái thân mình nó đặc biệt, nó chỉ độc nhất á, thì chết rồi thì mình thấy đau khổ. Nhưng nếu nhìn một mặt khác á, quý vị, thì thân mình là gồm đất, nước, gió, lửa á, thì giả sử cái hơi thở thì tắt rồi, cái thân mình cũng mất, nó nằm ở đâu đó, chỗ nào nó chứ nó không mất quý vị. Thì thấy như vậy sau này có một cái truyền thống mới. Người ta nói là khi mà chết á, không phải là mất, không phải là người Mỹ gọi là terminate, không phải là stop, không phải là dừng lại, mà nó chỉ transform thôi, nó đổi, nó biến dạng, nó đổi dạng thôi, nó biến dạng thành cái này thành cái dạng khác vậy thôi. Thì đó là cái quan niệm sau này mới đây của một số cái nhà mà triết học. Thì tóm lại trong cuộc sống của chúng ta đó quý vị phải chuẩn bị cho cái sự đổi thay, phải chuẩn bị quý vị. Tôi nói đi nói lại nhiều lần, có những cái đau khổ là vì chúng ta không chấp nhận đổi thay, mình thấy khó chịu, bực bội từ cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái trường học của con cháu ở Việt Nam thì nó như vậy đó nè, qua bên đây con cháu đi học mình thấy bực, có những cái bực, cái trường gì học gì dạy gì thì cục dạy dạy vậy sao, mình nhớ rằng nó đổi thay chứ. Ở Việt Nam nó khác, qua đây nó khác, phải không quý vị? Ở Việt Nam á, đi chùa thì nó như vậy, nó khác, còn qua đây á, đi chùa nó khác. Tôi nhớ hồi xưa, tôi nhớ hồi đó ở Việt Nam quý vị thấy phải đổi thay mới được. Mấy thầy đó, tôi nhớ hồi năm sáu mấy, quý thầy mà chạy xe Honda rồi sao coi sao quý vị? Quý thầy mà ở Việt Nam mà đi có xe Honda đi thì chạy vòng vòng ngoài đường thì sao? Phật tử nói sao? Thầy chùa đi xe Honda. Phải tôi nói như vậy. Nhưng mà qua bên đây rồi sao quý vị? Những cái thầy đi xe thì sao? Cái thầy đi xe hơi, phải không? Nếu mà quý vị thấy khó chịu á thì cái trục trặc của mình phải nhìn đổi khác chút quý vị. Bởi vì cái sự vật, cái hoàn cảnh nó đổi thay, cái vấn đề đặt ra là cái bản chất nó không đổi thôi. Quý vị thấy ha, ở Việt Nam thì quý cụ đây nè, quý cụ có thể là mặc áo dài, quê mặc áo dài rồi, ở Việt Nam đi chợ mặc áo dài rồi này nọ. Còn qua Mỹ này mà lúc nào cũng mặc áo dài có khi là trục trặc. Là tại sao vậy? Bởi vì những khi nó lạnh quá rồi làm sao? Như vậy thì mình phải chuyển biến một chút chứ. Tại nên nếu mà mình nhìn như vậy đó quý vị, thì cái cuộc đời này nó bớt khổ cho mình, bớt làm cho mình khó chịu. Có những cái khó chịu, có những cái khổ đau mà vì chúng ta không chấp nhận cái sự thật của cuộc đời, không có chấp nhận, mà chính cái chỗ đó nó làm cho mình khổ. Phải chấp nhận quý vị. Mà khi mà quý vị sẵn sàng chấp nhận cái sự thay đổi đó thì mình nhìn thấy cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Mình chấp nhận mình thay mặt chỗ khác đó, thì cái sự thật nó tới mình không cách nào mình đổ trị được. cứ nhìn thẳng cái vấn đề thay thay đổi để mà chấp nhận, để mà mình đối đãi với cái sự thay đổi đó. Thì để mà kết thúc cái phần giác ngộ thứ nhất, tôi xin đọc quý vị một cái bài văn của một cái vị vua, đó là vị vua đầu của nhà Tần. Thì tôi có được cái tài liệu này mới đây, thêm một cái quý cô có cho tôi đọc quý vị nghe. Xin quý vị đọc rồi suy nghĩ về cuộc sống của mình ha. Cái bài văn rất là hay, tôi đọc bằng tiếng Việt. Hỡi các người, thân là gốc khổ, chất ấy nghiệp nhân. Nếu từ coi thân đó quả là chân, tức là nhận kẻ thù làm một thịt. Ông vua đây, một ông vua, ông nói là nếu mình tự coi thân mình là thiệt á, thì tức là mình mời, mình nhận cái kẻ thù làm cái người thân của ruột thịt của mình. Các người hãy xem lại cho tường, sắc thân kia khi chưa bào bào thai thì do đâu mà có? Ấy là do niệm nhóm duyên tụ ngũ quẩn hợp thành, dáng vóc lầm sinh hình dung giả lộ, quên thực quên gốc hiện dối hiện hư, hoặc gái hoặc trai hoặc sinh hoặc xấu, hết thải đều để do tâm rời bỏ, không làm sao trở gót quay về. Nẻo đường sinh tử cứ mãi mê, mặt mũi duyên xưa thôi mất hết. Chỉ dương mắt bề ngoài xem xét, nào ngoái đầu hướng nội soi nhìn. Khởi đầu sinh thật quá sinh, nơi đến mộng tràn nói mộng. Lăng lăng lộn lộn, vội vội vàng vàng, lấy ảo làm chân, bỏ không theo sắc. Giáo đầu lâu qua cài ngọc dắt, túi da thối xạ ngát hương sông. Cắt lửa là che bọc máu nồng, dầu son phấn ác thùng phân thải. Trang sức bề ngoài như vậy vẫn là cái gốc nhớt nhơ, thế mà không tự thẹn của mình ư, lại còn chứa lòng yêu thương đắm đuối. Quý vị nghe kỹ thấy chỗ này, lấy ảo làm chân, bỏ không theo sắc. Giáo đầu lâu qua cài ngọc dắt, túi da thối xạ ngát hương sông. Cắt lụa là che bọc máu nồng, dầu son phấn ác thùng phân thải. Cái đồ của chúng ta đó quý vị, cái đầu chúng ta thực sự cái sọ nó không thối rồi mình lấy hoa lấy bông mình cài đó để mình che bớt cái phần đó. Rồi sao? Rồi cái túi da này đó, Đức Phật nói túi da, cái túi da thối trong này nó có phân, có máu, có mủ, có đủ thứ bất tịnh đó quý vị. Nhưng mình che đậy là bằng cách nào? Chẳng những là quần áo để che, mình còn dùng son, dùng phấn, dùng dầu thơm, dùng hàng trăm thứ khác thì mình che đậy. Nhưng bản chất bên trong nó là thối tha nhơ nhớp quý vị. Hỉ mũi ra, quý vị lấy cái khăn hỉ cái gì? Trong mũi mình hỉ ra một cái. Có bao giờ mình cầm đó mình coi, mình quan sát cái kỹ, mình ngửi nó lại cái mùi gì không quý vị? Ai từng làm vậy chưa? Có không? Giờ quý vị nào có ai mà đã hỉ cái mũi ra trong giấy rồi đút trong túi để dành không? Có không? Không quý vị, không có. Xin quý vị nhớ rằng á, cái nước mũi trong mũi mình đâu có phải là đùng cái nó có quý vị. Có khi nó tích lũy trong đó, nó tích lũy ở đó cái gì? Mấy giờ đồng hồ. Tức là mình che nó, mình ôm ấp nó, mình đẩy nó mấy giờ đồng hồ quý vị. Ở trong á, thì mình ôm ấp, mình đẩy che, mà hỉ ra tại sao mình không giữ? Quý vị thấy không? Tất cả đều nước tiểu nè, phân những thứ đó cũng vậy. Trong người mình thì mình thấy đẹp đó. Từ cái mồ hôi tới thẳng như hạch chất tuyến cũng vậy quý vị. Cái đoạn tiếp. Các người, nào có các gì con rối, đều nhờ tơ sợi kéo lôi đùa. Đùa qua dẫn lại, vẫn sống mà thôi. Buông thả thu hồi thực là xác chết. Bắt trước nhau giấy muôn nghìn muôn trước, đều duyên do ở sáu giặc tranh giành. Không lo già bệnh chết đến gần, tham tiếc rượu sắc tài đi mất. Sừng sơn đầu nhận, luống tranh đoạt, lợi ràng danh buộc cũng cam lòng. Ngày cầu mai vung khí sạch không, đêm tâm tối trở thành mộng tưởng. Chứa chấp nghiệp dơ như giếng, hai đầu mái tóc phơ sương. Một mai bệnh nặng vô phương, trăm tuổi trung quy đại mộng. Tim gan đau đớn giống nỗi quan thù, cơ thể héo giàu khác nào quỷ đói. Dẫu muốn cầu đảo cho thân cho mệnh số, hai đâu sát hại đến vật đến sinh linh. Những hẹn một đời già của bách tùng, bất giác tứ chi rượu như má dột. Cái chỗ này, nhiều khi mình tưởng rằng mình sẽ sống già như là cái bách cái tùng, nhưng không có ngờ đi cái tứ chi của mình nó ngà nó thay đổi cũng như cái má như dột, kiểu nó từ từ nó dột. Hồn phách truy về địa phủ, hình hài còn gửi nhân gian. tóc, lông, răng, móng chữa tan, nước mắt, bọt mồm đã ướt, rửa nát chải tràn mó mũ, thấu tha nồng nặc đất trời, xám quét chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng khiếp. Bất kể giàu nghèo, đều vào phải chết, hoặc hoàng trong nhà thì bỏ sinh dòi khoét, hoặc vất đường xá thì quả rỉa chó tha, người người đều bịt mũi đi qua, con hiếu phải lấy dành đại diện. Vung thu hài cốt chôn cất thịt xương, quan gấp mặt đốm lửa ma trơi giữa nội hoang, nắm mồ phó muôn dặm bịt mù nơi non quạnh. Xưa kia má hồng tóc thấm, ngày nay xương trắng tro tàn, mây bịt mùng khi mưa lệ chúa trang, căng hiu hắt trốn gió sầu lai động, canh khuya vắng thần sầu quỷ khóc, tháng năm chày ngựa xéo trâu mừng, lửa đốm lập lòe dưới đám cỏ xanh, tiếng trùng nỉ non trên hàng dương trắng. Bia mộ nửa chìm nửa đầy rêu biếc, chăn trâu hái củi dẫm sạc lối mòn, dẫu có văn chương nước tiếng, dù cho tài sắc nghiêng thành, nào ai có khác giai, rốt cuộc đều về một mối. Mắt bị sắc lên lên nước tiếng, tai theo tiếng gọi đến rừng dao, đầu mũi ngửi khói tanh hơi, trong lưỡi ngậm hòn sắc nóng, thân khiếp sợ đồng sôi thứ tấm, ý chua cay vạt lửa nấu rung, trần gian dù trăm tuổi trăm năm, địa ngục mới một ngày một tối. Cái đoạn này là quý vị nhắc lại cái thân thể của chúng ta, cũng nhắc lại cái thân thể của mình. Quý vị thấy tuy là lúc còn sống đó, quý vị thì sao? Lúc còn sống thì có thể là má hồng, có thể là răng, tóc trắng mà tóc xanh má hồng thì đẹp lắm. Nhưng mà khi mà nằm xuống rồi thì sao quý vị? Thì thân vì thân, thương vì thương á, thì cái thân của mình nó cũng thối cũng hôi, không dám nhìn quý vị. Nếu mà cái người thương á, có cái người thân họ thương chứ, họ bỏ trong cái hòm, họ chôn lại, họ vùi dưới đất, thì tuy là đẹp, lúc còn sống thì đẹp đẽ là mài thanh má nguyệt, nhưng mà khi nằm xuống á, thì là mồi cho dế, cho trùng, cho dòi, cho bọ. Còn nếu mà không có được người thân mà lấp lăn lóc bên ngoài đó quý vị thì sao? Thì cũng là mồi cho chó, cho quạ, cho rìu. Đau khổ lắm quý vị. Khi mà chúng ta nhìn thấy cuộc sống như vậy đó, thì mình biết rằng thôi sống thì tạm sống. Nhưng mà xin nhớ được rằng một cái ngày nào đó quý vị ha, mình nằm xuống rồi thì sao? Thì thật sự nó không còn nữa. Ngày xưa chúng tôi nhớ có một cái bài mà gọi là Cõi Hồng Trần, bài Tống Trái, nhắc là quý vị, khi mà còn sống thì lược dắt tâm cài, phải không nè? Khi còn sống thì nào lược, nào tâm, nào đủ tuyết. Khi mà nằm xuống thì sao quý vị? Thân mà vùi xuống mộ đó, thì nhà một nơi, nắm mộ một nơi, thân nhau như vợ như chồng, thương nhau như con như cha, thì cũng không có gần nhau được quý vị. Không có gần nhau được. Như vậy thì khi mà trở lại cuộc sống của mình, cái thân mình, tôi mong rằng xin quý vị thấy được cái chiều sâu của thân mình. Sống thì xin quý vị sống, nhưng mà cưng chiều thân mình để tạo nghiệp đó, thì xin đừng quý vị. Bởi vì một ngày nào đó thân mình cũng trở về với cát bụi mà thôi. Khi mà nằm xuống đó, không có mang được gì khác quý vị. Sanh ra thì chúng ta có mang được gì trong tay mình không quý vị? Không. Khi mà chúng ta lọt lòng mẹ ra đó, thì có hai bàn tay trắng thôi. Hả? Hai bàn tay trắng thôi. Nhưng mà khi mình nằm xuống đó, thì làm sao quý vị? Có được gì không? Có gì cô? Có một cô nói rằng có chứ, có tội, có phước. Có cái hòm. Bây giờ thôi, giờ nói mình chết có được cái gì? Có một cô nói rằng có tội, có phước. Có một đạo hữu nói là có được cái hòm. Lý tưởng lắm quý vị. Đạo hữu, lý tưởng lắm. Người nào mà chết có được cái hòm là có phước lắm đó. Mà cái đó có nói gọi là có chứ đâu phải là có. Nói là có cái hòm, mình dùng cái chữ là thế gian thôi. Thật sự có không phải là gọi là có. Cái hòm thôi mình gọi là có hay không quý vị? Có hay là không có? Lý do tại sao có cái hòm? Đố người biết tại sao mình chết có cái hòm. Đây nè, tôi nói thật quý vị thấy. Người vợ mà có người chồng mất, đó nè, để ông chồng ông nằm đó một bữa hai bữa thì được, mà để tới ngày thứ ba ngày thứ tư thì sao? Thì sình thì thúi, sợ không dám gần mới bỏ vào cái hòm che lại mà thôi. Nó có như vậy thôi. Thành ra thôi, đại khách có cái hòm thì có nhiều người không có nữa. Tôi trở lại câu chuyện này quý vị. Đó là câu chuyện mà có lẽ là ngày xưa đó, thì cái người câu chuyện này nó giả tưởng mà nó cũng hay lắm. Có một ông vua giàu lắm quý vị, rất là giàu, bây giờ vua mà cả cuộc đời ông sống trong nhung lụa, ông biết cái cuộc sống ngoài như thế nào, nhưng mà ông muốn biết, ông muốn học, ông cầu một học cầu cái người nào đó để mà dạy cho ông cái bài học của cuộc đời, cái bài học nào quý nhất của cuộc đời. Thì quý vị thấy vua mà trong mọi cái trong hoàng cung thì có những vị hàng lắm họ dạy, dưới những người dạy, nhưng mà không làm cho ông vua này thỏa mãn, không làm cho ông vua này thỏa mãn. Thì khi đó thì ông đi truyền bản cả một cái quốc độ, cả một cái nước, cầu cái người nào dạy cho ông thấy được cái bộ mặt thật của cuộc đời. Thì hôm đó có một ông già, ông tới, ông dùng cái bản đó, ông nói rằng tôi có thể dạy cho ông vua được cái bài học của cuộc đời. Thì khi mà ông vua ông mời ông cụ đó vào để mà học cái bài học của cuộc đời, thì ông cụ đó mà không nói hết quý vị, chỉ xè hai cái bàn tay ra rồi khóc, xè hai bàn tay ra rồi khóc thôi. Thì ông vua ông hiểu, ông hiểu là tại sao mà đưa xong rồi vào vì bài học gì mà đưa bàn tay ra khóc. Ông vua không hiểu, thì ông mới hỏi ông này là bây giờ giải thích làm sao, hãy dạy thêm bài học khác nữa. Thì cái ông này á, thì khi đó thì ông nghe bài thêm bài học khác thì ông nín, ông khóc, nhưng mà ông xè hai bàn tay, ông nằm thẳng xuống, nằm dài dưới đất rồi ha, nằm thẳng đưa hai bàn tay nằm dấn chắn ngủ một cái giấc ngủ rất là thẳng thơi, ngủ căng thẳng mà ông muốn không hiểu. Ông nói tại sao mà nói là mời thầy này vào dạy học mà một lần thì dạy ra thì ông đưa hai bàn tay ra rồi ông giảm khóc, mà biểu dạy thêm bài học nữa ông nằm mình xuống đất rồi ông thả dài tay chân ra đó ông nằm. Thì khi đó mới nói là tôi không hiểu được, xin ngài vui lòng giải thích cho tôi biết. Thì trong già mới nói như ngài là bệ hạ, tuy là cành vàng lá ngọc sinh ra trong ngọc trong nhà, lớn lên trong cành vàng lá ngọc, nhưng mà tất cả mọi người bệ hạ lẫn những thần dân đều không tránh được cái bài học đầu tiên này. Dầu là hoàng tử sinh ra trong cung điện, nhưng mà khi sinh ra đó hai tay bệ hạ không có nắm được chức quyền gì hết, hai tay bệ hạ là tay trắng, và khi lọt lòng mẹ ra, quý vị lọt lòng mẹ ra chào mừng cái thế bên ngoài bằng tiếng khóc đầu tiên, không phải là bằng những tiếng tung hô, mà bằng tiếng khóc. Khi mà chào nhìn cái thế gian này đầu tiên là bệ hạ khóc để mà chào thế gian này. Rồi bây giờ rồi cái bài học cuối cùng là gì? Đó là bài học đầu tiên, và cả cuộc đời nó thay đổi, nó thăng trầm, nhưng mà cái cuối cùng á, giờ dầu bệ hạ là hoàng đế của trăm ngàn quần chúng hay một người ăn mài hạnh phúc gì đó, thì cuối cùng cũng giống với nhau là khi mà tắt thở mà nằm xuống á, thì sao quý vị? Thì cũng hai bàn tay trắng. Đau khổ là vậy. Nói thật chứ quý vị, có những người mà khi mà nằm xuống nó bị hai bàn tay trắng á, nếu họ không tạo nghiệp cuộc đời của họ mà họ dạy, họ để được cái phúc đức, họ được cái gương lành á, cho những người hậu thế con cháu nó thôi nó noi theo đó, thì nó sẽ sống nhờ phúc đức. Ngày xưa mẹ mình sống thanh tịnh trong sạch theo tinh thần Phật giáo, họ sống nhờ cái đó. Mà ngược lại có những người quý vị, khi mà họ tạo cả một cái đời tạo nghiệp cái gì, rồi khi mà nằm xuống thì sao quý vị? Thì cái nghiệp nó trở thành cái hiện báo. Là bởi vì sao? Tôi thấy những người đau khổ lắm, nằm xuống thì chưa cái thay, chưa kịp mà rời bỏ cái nhà nữa quý vị, thì sao? Như gia tài, con nó cửa nhau mắng nhau dành trước văn tài quý vị. Và cái buồn nữa là vậy, khi mà quý vị còn sống ấy, thì đủ thứ hết, nhưng mà khi mình chết quý vị, thương gì thương, nó sạch quý vị. Cái hòm nằm xuống rồi thì cái hòm tốt, cái hòm xấu thì nó cũng vậy, cũng che đậy mà thôi, phải không quý vị? Mà nếu mà tôi nghe nói ở Việt Nam này, nếu mà lỡ mà con cháu nó thương, nó chôn cái đồ quần áo tốt hay là vàng bạc theo người á, thì lại còn bị cái quả nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì có những người họ đào lên họ lấy. Tôi mong rằng quý vị thấy như vậy. Trở lại cái cuộc sống thực tế của mình, cái điều đầu tiên Đức Phật dạy đó, vì tôi mong rằng nếu mà quý vị áp dụng đúng á, thì tôi nghĩ rằng mình bớt khổ cuộc đời nhiều lắm. Sự thay đổi, cái thế gian này nó đổi sai quý vị, phải chấp nhận sự đổi sai. Cái hoa hôm nay nó đẹp, vì thấy cái hoa nó đẹp, nhưng mà xin quý vị nhớ rằng trong cái đẹp này nó tự nó đã có chứa cái sự tàn hoại trong đó. Bởi vì nếu cái hoa nó không tàn hoại thì không thấy đẹp. Vì thế cái cuộc đời nó kỳ vậy đó, hãy lúc nào mà cái cũng mùa xuân hết trơn cái gì thì mình không thấy quý mùa xuân, mình không thấy quý. Lúc nào quý vị thở vô thở ra của mình khỏe, chân chưa thấy quý cái hơi thở, nghẹt thở rồi bị cảm bị cúm sao đó, không thở được, lúc đó mới thấy cha phải chi mình thở được. Ta thấy cuộc đời nó thay đổi gì, tôi mong rằng quý vị nên nhìn cái sự thay đổi đó để mà quý. Nếu mà mình không chấp nhận cái sự đổi thay đó, mình chống đối chừng nào thì mình cái đau khổ nó mặn, nó nồng, nó mạnh nhiều chừng đấy. Nếu mình già, xin quý vị chấp nhận cái già. Mắng, chửi, khóc, lóc, rầy rà, la ó, cầu một tất cả mọi thứ cũng già thôi, cũng già thôi. Như vậy thì chúng ta chấp nhận nó. Tại sao mà nhỏ tuổi thì mình làm chuyện khác, lớn tuổi thì mình làm chuyện khác? Phải không quý vị? Vậy thì người khác họ có cái khả năng nào họ làm chuyện khác, mình có khả năng mình làm chuyện khác. Vậy chúng ta chấp nhận cái sự thật để chúng ta bất khổ. Tôi mong rằng cái đó là cái cảnh bên ngoài, cái thân mình cũng vậy quý vị. Xin quý vị nhìn cái thân thể của chúng ta đó, xin quý vị nhớ cho rằng nó không có thật quý vị. Nó không có thật. Nó thật chúng mình bây giờ giàu có gì mấy gì nữa, trong kinh nói đó, bạc vàng gì mấy thì nó mua cũng không được cuộc sống của mình, mua không được. Bác sĩ họ dành họ giỏi gì giỏi về cái y khoa đi ha, thì chính họ cứu cái thân họ cũng không được. Vậy thì chúng ta khóc cuộc sống này, nhớ cuộc sống này là tạm chứ không được. Nhưng mà trong những cái ngày mình còn sống, xin quý vị cố gắng đừng có hành hạ thân thể của mình, sống cho mạnh khỏe. Và nhớ rằng mình có mạnh khỏe, mình có sống an lành, mình mới tu được quý vị. Vậy thì mong là quý vị nhìn cái thân của mình, đừng có cưng nó quá, nhưng mà cũng đừng có bỏ nó quá. Xin giữ gìn thân thể của mình, ráng giữ quý vị. Tôi nói cưng là quá chiều chuộng lắm, nó muốn gì được, nó không phải gì rồi. Nhưng mà đừng có nghĩ bỏ nó, đừng có hành hạ nó. Bởi vì ngày xưa Đức Phật đã làm có một lần trước khi mà thành Phật đó quý vị, Ngài cũng đã là quá khắc theo thân thể của mình. Nhìn ăn, nhìn mặt đã khá là ngồi thiền đến nỗi mà cái da nó giờ cái bụng ở trước thì đụng cái xương sống thì rất là quá mức. Vậy thì tôi mong rằng quý vị thương mình. Cái cuộc đời mình á, tôi mong rằng quý vị thấy rằng không ai thương mình bằng thương mình đâu quý vị. Nếu quý vị không thương quý vị á, con cháu, chồng, vợ thương mình thì họ có không làm cái gì cho mình đâu. Xin quý vị nhớ cho được đó. Bây giờ quý vị tạo nghiệp để lo thân này, đâu có lâu dài, giữ thời gian không. Nhưng mà sau này cái lỡ có bài gì thì quý vị, tất cả mọi thứ mình đều chịu riêng mình. Tôi xin nhắc lại là trong cuộc sống hàng ngày đó, quý vị nhớ học kinh nè. Ở trong kinh này nói rằng ngày đêm phải thường nhớ nghĩ. Nhưng mà thì trong cuộc sống hàng ngày mình có khuynh hướng là mình quên. Vô chùa ngồi nghe ông thầy nói, hay nghe sư bà nói, đại khái thân này là mộng, cuộc đời là giả, cái thân này nó không thiệt, thì nghe sao hợp lý quá. Phải không quý vị? Nghe nói sao bộ phải quá. Bước ra khỏi chùa thì sao? Bước ra khỏi chùa mới chạy xe ra đậu lại, dòm thấy xe chạy qua chùa xe đẹp quá, tới đi coi. Thì chúng ta bị dính liền. Cái điều này đó, quý vị đừng có buồn mà. Đừng. Bởi vì phải thành thật, phải thương mình quý vị. Phải thương mình mới được. Là bởi vì chúng ta sống trong cái thế gian này, sanh ra trong cái cõi người mình bị điều kiện rồi. Thế gian này nó dạy mình như vậy đó. Một, hai, từ hồi một tuổi, hai tuổi, ba tuổi, bốn tuổi, năm tuổi dạy tới bây giờ. Như vậy thì mình muốn đổi lại cái điều kiện đó, mình muốn chuyển hướng cái nhìn của mình đó. Thì xin quý vị đừng có giận, nếu mà có nhiều người họ giận, trách mình. Tại sao mình học kinh mà sao mà thấy rồi, giận thì cũng giận, thì ham cũng ham. Không có tha thứ mình, phải tha thứ mình quý vị. Cái vấn đề quan trọng là vậy, là phải hiểu được mình. mình sống mấy chục năm nay rồi. Nó như vậy. Quý vị nhiều khi nghe tôi kể chuyện mình thấy tội nghiệp lắm. Như hôm qua ai có nghe nhận qua tôi kể chuyện bà cụ mà đếm tiền á. Tiền già hưởng rồi không dám làm gì hết. Đi nó đi chơi không dám đi, tôi nói thôi vậy vậy, không dám đi. Mà cứ đếm tiền thôi. Quý vị thấy có cái gì trục trặc nữa không? Có không? Không, quý vị thấy nó như vậy nè. Thấy như vậy không phải là cười mà phải thương. Phải thương. Là bởi vì sao quý vị? Quên rồi. Buôn bán. Hồi nào giờ buôn bán quý vị thấy nó có thói quen đếm tiền thôi. Hồi nhỏ thì đứa là của ở xin rẹp ha. Buôn bán lắm. Thì từ hồi nhỏ tới lớn đại khái là cái tiền vô tiền ra cái đếm qua cái gì thì bây giờ nó trở thành tập quán. Nó quân tập nó quen rồi. Nó quân tập cái chuyện đếm tiền. Bây giờ trở thành cái chuyện đếm tiền là chuyện quan trọng. Với cụ cũng vậy nữa. Đừng có tưởng là mình không có. Có khi ở nhà hoài thấy buồn, đi ra chợ thấy vui không? Cái đó đó quý vị cũng là cái quân tập. Quân tập là tại sao vậy? Bây giờ ở Việt Nam quen rồi, sáng chồng đi làm thì đã các con cháu làm sách vở đi chợ. Phải không nè? Thì không thấy gì, thấy chút chỗ rau rồi chỗ này chỗ rau cải là khá những thứ nó quen rồi. Bây giờ thấy tự nhiên là nằm nhà bó chân chịu được, mà thấy ra chợ thấy vui vui. Thế như vậy. Có những bà cụ hồi nào có đây nè, có những chuyện mà hồi nào giờ con nó cằn nhằn, má ở nhà má nghỉ đừng có nấu nướng đừng có làm gì trên á, nghỉ vậy mà nghỉ cũng không được, cũng lấy cái nồi gạo ra không nấu chỗ này cũng nấu chỗ kia, không làm bánh này cũng làm bánh kia, con cháu ăn rồi là trái của kia nó chê nữa mà cũng cứ làm. Nó muốn tập quý vị, nó là muốn tập. Như vậy thì chuyện tu hành cũng vậy, bữa nay mình quên làm cứ làm tiếp rồi mai mình nhớ. Quý vị nhớ điều đó. Như vậy thì chuyện tu hành, bởi vì trong kinh nó rằng bách phương tam muội bốn phương tu. Quý vị nhớ câu đó không? Tất cả mọi cái tam muội, tức là những cái chuyện mình làm mà nó được 100% đó, là do cái quân tập mà thành. Bữa nay lại Phật mình quên, mai lại Phật quên, mốt lại Phật quên, như bữa kia mình nhớ. Bữa nay đó mình nhớ, mình vô học trong chùa gì vô đây nghe quý thầy nói là cuộc đời là vô thường, thân thể là giả tạm. Tháo nè, ngồi đây nhớ, đi ra ngoài quên. Nhưng mà khi quên á, mình sực nhớ là không, mình mới học đấy. Chỉ thì mình phải quân tập lại cái gì. Cái cuộc đời của chúng ta đó cũng giống như là một chiếc xe nó đi xuống dốc vậy nè. Bây giờ mình níu lại một lần nữa quý vị, níu không được đâu. Đừng có mong, cái đó không có thực tế. Có nhiều vị đó là đã khá là lỡ một đời làm tội rồi tu liền cho nó thành Phật nào. Khó lắm quý vị. Và cái nghiệp lực mới dẫn dắt mà. Như vậy thì tôi mong rằng trong cái cuộc với cái điều giác ngộ đầu tiên này, mình có thể quên. Nhưng mà khi quên đó quý vị, thì mình ráng mình nhắc. Hằng ngày tập quý vị nhìn thấy cảnh vô thường, mà làm đi làm lại, nhắc đi nhắc lại, gọi là quán sát là như vậy đó. Tức là nhìn đi nhìn lại, nghĩ đi nghĩ lại như vậy rồi đó, thì mình mới thấy được, lâu ngày mới nhớ. Bữa nay về, tối nay về đó mình chải tóc, thấy có cọng tóc bạc, xin nhổ cọng tóc đó ra. Không phải nhổ ra để không có tóc bạc, mà nhổ ra ngồi nhìn cọng tóc đó quý vị. Tôi cứ làm thế được á. Nhổ ra rồi ngồi nhìn cọng tóc. Tóc mình trước nó xanh, giữa cái tóc xanh tóc bạc nó đã thay đổi rồi ha? Rồi vị nào có nhuộm tóc mà hãy tối nay về lấy cái gương lên dòm, thấy cái trên này nó đen, ở dưới này là trắng. Hãy thành thật như vậy để cho thấy. Còn vị nào sáng ra đó, nhìn gương cho đến răng xuống miệng thì lưu ý gì? Đánh răng xuống miệng rồi thì sẽ là nhìn kỹ gương mặt của mình chút, nhìn kỹ từng cái vết nhăn trên gương mặt của mình. Có như vậy mới thấm như vậy. Còn nếu mình nói là không dám, có nhiều người không dám nhìn, thấy mặt nhăn không dám nhìn, đánh răng rồi thôi, là khác chuyện chùi thôi. Xin quý vị nhìn cái kỹ từng cọng tóc của mình, nhìn cái kỹ từng vết nhăn của mình, để cho thấy là mình vô thường nó tới. Mà quý vị làm riết làm lâu ngày như vậy chứ gì, thì nó thấm. Tôi mong rằng quý vị tu cũng vậy. Cái quan niệm thứ nhất nè, cái vô thường, cái tạm bợ đó, quý vị phải nhìn cho thấy. Đừng có sợ quý vị cứ nhìn. Mà nhìn lâu chừng nào nó thấm chừng đấy. Và khi Đức Phật nói rằng hãy mình nhìn thấm nhiều chừng nào cái gì, thì mình bớt khổ, mình giải thoát nhiều chừng đấy. Và tôi chỉ mong quý vị làm điều đó như vậy. Xin đi nói, xin nhớ rằng cái chuyện học kinh, học kệ, chuyện tu học đó quý vị, không phải là một ngày, một bữa, Không phải như vậy. Không phải là quý vị vào đây quý vị ngồi nghe rồi thôi. Không phải như vậy. Mà xin quý vị phải ứng dụng, phải nhớ, phải nghĩ, phải huân tập, phải thu hút. Bởi vì có như vậy thì quý vị mới thấm được cái đạo của mình. À, bây giờ thì xin nghĩ, tôi nhắc lại, quý vị cố gắng cho, tập quý vị, ha, đừng có sợ, cứ nhìn thẳng ra. Rồi vị nào có hình cũ, tối nay ai có cái hình cũ hồi xưa đó, lấy ra coi, không lấy ra coi, lấy ra cái hình cũ thì cái hình mới mình so sánh. Có những cái nhỏ nhỏ như vậy đó, để rồi mình thấy được rằng vô thường tới đổi. Bây giờ thì xin quý vị đứng dậy chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Nguyện thế ma tông ma du này, nguyện thế ma tông ma cả thế tử và chúng sanh.